Thế thì hôm nay thì chúng ta tiếp tục bàn về cái điều giác ngộ thứ tư. Thì tuần trước điều giác ngộ thứ tư quý vị thấy rằng nó tương đối giản dị, nói rằng giản dị thực sự ra đó quý vị. Nếu mà chúng ta căn cứ vào điều giác ngộ thứ tư mà tu đó, thì thực sự phải nói rằng đi từ căn bản phàm phu, tức là cái chỗ của chúng ta hiện nay, cho tới cái quả vị rốt ráo là thành Phật. Thì thực sự quý vị thấy cái việc tu hành đó quý vị, thì chỉ có cái nguyên tắc căn bản là chỉ ác và tác thiện thôi. Quý vị thấy cái việc tu học của chúng ta cái gì, từ cái địa vị phàm phu, nếu mình chạy theo đường ác thì là cái quả vị phàm phu, hay đi tới cái chỗ mà luân hồi sanh tử. Còn nếu mình tác thiện, mình làm thiện á, thì tùy theo cái quả, tùy theo cái thiện nghiệp của chúng ta làm mà chúng ta đi tới cái quả vị khác hơn là cái quả vị con người. Quý vị thấy cái chuyện mà tu học của chúng ta, những cái người mà phàm phu chúng ta tu á, căn bản là vậy thôi. Một là chỉ ác, tức là dừng cái việc làm ác. Hai đó là tác thiện, tức là làm cái việc thiện. Ở trong cái này đó quý vị thấy, tuần rồi chúng tôi có nói về cái chuyện tinh tấn, tức là thế nào gọi là siêng năng trong đạo Phật. Thì tôi có nhắc lại là siêng năng tức là điều thiện chưa có sanh, thì siêng năng làm cho nó phát ra, nó khởi ra. Cái điều thiện đã sanh, đã có rồi, đã có cái gốc rễ rồi, thì chúng ta vun bón, chúng ta làm cho cái điều thiện nó trở nên tăng trưởng. Cái điều ác chưa sanh thì bằng mọi cách đừng làm cho điều ác nó sanh. Và cái điều ác đã sanh rồi thì siêng năng tinh tấn làm cho cái điều ác đó nó đừng có sanh ra. Thì quý vị thấy thực sự cái nguyên tắc mà tác thiện và chỉ ác á, nó là cái nguyên tắc mà thực sự nó là cái giới. Quý vị thấy chúng ta nghe thì thường hay nói tới cái chuyện giới Bồ Tát. Ở đây quý vị có nghe nói Bồ Tát giới không? Tức là có những cái giới căn bản, 5 giới, 8 giới, 10 giới, tùy theo giới, tùy theo ni giới và Bồ Tát giới. Thì cái giới Bồ Tát đó quý vị coi như là cái giới mà quý trọng vào một bậc nhất ở trong cái Phật học Đại Thừa đó. Thì cái giới Bồ Tát căn cứ vào cái chỗ này là chỉ thiện, chỉ ác và tác thiện. Quý vị nhớ là rất là giản dị. Ai đây những vị nào thọ Bồ Tát giới thì nhớ cái bài kệ của Bồ Tát giới không? Giới Bồ Tát nó có mấy cái căn bản đâu quý vị. Là cái gì? Ở đây nhiều vị Bồ Tát quá mà. Dường như quý vị có học rồi thì thường học. Giới Bồ Tát nếu có học thì nhớ cái chỗ này. Cái gì mà như ít hữu tình đó, nhớ không? Thôi là cái quý vị nào đã thọ giới rồi, nếu mà chưa nhớ thì làm ơn học lại. Bởi vì nếu mà không dẫn cách nào mình thọ giới mình không học làm sao? Thật sự cái căn bản của đạo Phật là vậy quý vị. Là cái gì tôi không muốn nhắc, để khi nào rồi ráng coi lại rồi tôi nhắc lại sau này. Phải nhớ nó có bốn kệ, nó có bốn câu thôi mà gồm hết những cái giới Bồ Tát giới trong đó. Thì cái đó là cái chuyện quan trọng của tu đạo Phật quý vị. Thế nếu mà trong dòng sanh tử luân hồi chứ gì, thì cái nhân cái quả, nếu mà chúng ta tạo cái nhân thiện thì chúng ta sẽ là cái quả thiện. Còn nếu mà chúng ta tạo cái nhân dữ đó, thì cái quả dữ nó theo bên mình thôi quý vị. Quý vị nhớ rằng trong đạo Phật cái chỗ này nè, trong kinh nói rất là rõ. Nếu mà giải đãi chúng ta luôn sơ lười làm biến mà chạy theo cái dục vọng á, thế gian á, thì quý vị nhớ rằng càng chạy theo cái dục vọng ngũ dục chừng nào đó quý vị, thì mình sẽ không bao giờ mình cảm thấy thỏa mãn hết. Cái buồn cười ở thế gian này là vậy. Cái chuyện này đó quý vị, nếu một người có cảm thấy rằng mình có khi tại sao mình không biết dừng lại đó, thì thực sự cũng không có, đừng có buồn phiền mình lắm. Mình chỉ biết nó là cái căn bản của phàm phu. Từ hồi nhỏ mình đã quân tập, từ hồi tiền kiếp mình đã sống trong cái cõi thế gian này, trong cõi dục mà. Cái cõi này gọi là cõi dục giới. tức là cái căn bản của cái thế gian này đó là lòng tham muốn. Như vậy thì đặt ra chúng ta đó quý vị, thì mình phải hạn chế lại. Tôi có nói với quý vị, trong cái cương vị thế gian của chúng ta đó, trong cái hoàn cảnh này đó, mình cắt hết không được. Quý vị đừng có mong cắt hết, bởi vì khó lắm quý vị. Bởi vì nếu mà chúng đặt cái goal, đặt cái mục đích quá cao ha, mình mới vô đạo Phật cái gì. Tôi thấy có nhiều người buồn cười lắm. À, có thể là trước đây chưa biết đạo Phật, nhưng rồi biết được đạo Phật, thấy đạo Phật nó quyền diệu quá, nó hay ho quá, đó rồi tính là chặt một cái chặt cho nó hết. Mà quý vị biết phải chặt một cái cho nó hết thì sao quý vị? Quý vị có bao giờ có bị cảm giác mà lost, tức là cảm giác bị lạc lõng mà không có chỗ nào nương tựa không? Có bao giờ thấy cảm giác không? Một lúc nào quý vị sẽ thấy. Bởi vì có khi á, tôi giả sử cái người hồi nào sống trong thế gian cái gì, chạy theo ngũ dục, rồi từng một cái là cái nó vậy trong vậy, nhất định là phải cương quyết sống một cuộc sống mà thanh tịnh tu hành. Thì cái chữ đồng ý quý vị, chữ đồng ý. Nhưng cái vấn đề đặt ra là cái phàm phu chúng ta đó, khi mình học cái gì đấy gì thì mình phải từ từ mình làm. Còn đùng một cái mình nhảy mình làm, mình chính là chuyện bữa nay mới vô tu rồi mai thành Phật á, thì chuyện đó là sao quý vị? Khó lắm. Hồi xưa đó mấy thầy hay nói rằng nhất niên á Phật tại tiền, nhị niên á Phật tại tây thiên, tam niên á dấn Phật yếu tiền. Tức là mới mà cái người mà chạy theo thế gian rồi gì, mới nhảy vô tu gì năm đầu thấy Phật trước mắt, nhất niên Phật tại tiền, tức là thấy bộ dễ thành Phật quá. Hay bởi vì mình tính dễ quá đó rồi tu hành cho đà, bởi vì đâu phải là chuyện mà cái nghiệp lực của chúng ta đó quý vị, đâu phải là cãi một ngày chớ được. Rồi nhị niên á Phật tại tây thiên, năm đầu mới vô tu thấy tính thành Phật năm thôi, cái tu rồi đã năm tới năm thứ hai thấy là Phật ở bên trời tây, tức là hơi xa rồi. À, mà tam niên là dấn Phật yếu tiền, thế là tu tới năm thứ ba thấy cái Phật phải hỏi tiền mới quá. Cái đó là cái tâm lý của chúng ta. Thành ra tôi mong rằng những cái vị quý vị, trong cái việc mà tu hành hạ thủ công phu tu hành của mình đó quý vị, nhớ cái lý tưởng là như vậy: giải đãi là trị lạc, thường hành tinh tấn phá phiền não ác là giải thoát. Nhưng mà khi mà hành trì đó quý vị, biết là như vậy, biết tinh tấn là giải thoát, biết giải đãi là trị lạc, nhưng mà chúng ta vẫn có khuynh hướng mình giải đãi, có khuynh hướng đó. Thì quý vị thấy bữa nay đó, mới vô chùa đại khái rồi thấy Phật, thấy siêu bà, thấy huynh đệ, rồi nói ra nhất định chiều nay nhất định phải về đại khái làm cái kế hoạch để mà tu. Rồi ngày mai thì sao quý vị? Ngày mai á sẽ bắt đầu giải đãi rồi, từ từ bớt bớt rồi đó. Rồi tới thứ sáu rồi thôi rồi bắt đầu quên rồi, nó đổ không chịu rồi. Rồi tới chủ nhật tuần tới nữa lại nó có chuyện đi chùa lại, rồi bắt đầu tu lại nữa. Cái tâm lý đó quý vị phải thành thật xét mình mới được, phải thành thật xét mình. Và nếu mình thấy đó là con đường mình đã đi, miễn là mình lặp đi lặp lại hoài đó ha, thì mình phải liệu cách mình tạo những cái duyên cho mình. Nhớ quý vị, chúng ta ở đây tất cả mọi chúng sanh này, cái chuyện mà nhân quả, ở giữa cái nhân và cái quả phải có cái duyên. Quý vị có nhân biết được đạo Phật, cái điều đó đúng. Quý vị có cái nhân lành là nghe được thuyết pháp, học được kinh điển, đúng. Cái quả vị Phật có thể thành được quý vị. Nhưng mà trong thời gian từ đây tới quả vị Phật mà chúng ta thiếu cái chân duyên, tức là quý vị không có đi chùa thường, không nghe kinh pháp thường, không tụng kinh thường, không niệm Phật thường đó quý vị, thì cái quả đó nó khó trổ, cái nhân nó khó trổ thành quả tốt đó quý vị. Chúng ta nhớ như vậy. Bây giờ thật một cái sự kiện, bây giờ quý vị học tiếng Anh cũng vậy, học cái chuyện thế gian cũng vậy. Gì mình học đó rồi vô lớp rồi ngồi đó học, học rồi cái đi ra lớp thì trả lại cho bà giáo, trả lại cho ông thầy, thì bây giờ nào mình giỏi quý vị? Không có giỏi, phải không nè quý vị? Thấy học có khi mình học mình biết cái chữ đó phải nói vậy mà mở miệng ra nói nó tật lắc à. Cái lý do là vậy, bởi vì trong đạo Phật gọi là phải quân, là vậy đó. Tấp phương tam muội đốn quân tu, quân tức là xong là ước, tức là khi học như vậy đừng có vội vàng, đừng có vội, bởi vì ta nói là dục tốc á thì bất cập, muốn cho mau á thì không được, không đủ. Vậy thì khi mình làm những tu hành cũng vậy quý vị, từ từ mà đi. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra chúng ta đó là khi nào chúng ta đi đó là chúng ta tới, quý vị nhớ chưa được đó. Tôi mong rằng khi quý vị tu hành đó quý vị, có những vị bực với mình, nói tại sao mà có những vị tức á, giận với mình quá trời đi, tại sao mà đi nghe pháp, tại sao mà tụng kinh mà vậy rồi nó cũng vẫn vậy thôi. Những trường hợp đó phải đặt lại là thử coi mình có đủ cái duyên hay không. Quý vị thấy là nhân có, quả thì chưa thấy. Như vậy thì nếu mà thiếu thốn chăng là thiếu thốn cái duyên. Chúng ta nhớ, bởi vì trong cái việc mà tu hành trong đạo Phật đó quý vị, cái duyên nó quan trọng lắm. Bởi vì nếu mà chúng ta không có cái duyên lành á, thì cái quả tốt nó khó thành lắm, nó lâu, rất là lâu thành. Và tôi mong rằng trong cái việc tu học của quý vị đó, quý vị nhớ, nhớ kinh Bát Đại Nhân Giác này quý vị, thường nhớ, nếu mà chúng ta không khéo chúng ta quên thôi. Vậy thì thường nhớ làm thế gắng thế nào. Cái chỗ này tôi mong rằng quý vị cố gắng, mình là người Phật tử, mình biết được đó là con đường giải thoát, mình biết được cái yếu của con người ta là hay quên. Chúng ta là hay quên, bởi vì quen chạy theo dục lạc rồi. Vậy thì bây giờ muốn cho mình đừng quên đó, làm thế nào mình thân cận bậc thiện hữu tri thức, thân cận những cái người mà biết đạo, tu đạo, học đạo, thân cận chùa chiền, để từ từ mình vững mà, từ từ mình sống mình ước. Quý vị nhớ rằng trong kinh có nói rằng cái làm cái việc thiện đó quý vị, trong kinh A Hàm có nhắc ra một cái ví dụ rất là hay. Cái người mà làm hành thiện nó cũng giống như cái người đi trong sương vậy đó. Tuy là cái áo không có ướt, nhưng mà cái người thì sao quý vị? Thì thường thấy mát. Quý vị để ý thôi coi. Thành ra tôi mong rằng ở đây không đặt được cái người thiện quý vị, chúng ta sẽ gần cái môi trường thiện, chùa, chiền, kinh, sách. Thì tôi mong rằng quý vị cứ quân tập như vậy rồi đó, thì nó từ từ nó thay đổi quý vị. Nhớ rằng cái cuộc đời của chúng ta đó, thành thật mà nói, có người biết đạo 10 tuổi, có người biết đạo 50 tuổi mới được đạo quý vị. Mà biết đạo là một chuyện và thấy đạo là một chuyện khác nữa. Quý vị thấy không? Mình có thể biết cái đạo Phật là từ hồi nhỏ, nhưng mà cái hình bóng đạo Phật của chúng ta đó, đại khái là tới chùa chúng ta lễ Phật có được phúc an lành nào đó thôi, nhưng mà thực sự không có hạ thủ hành trì. Mà trong cái thời gian đó 10 năm, 20 năm, 30 năm, mình bị cái xã hội này nó điều kiện hóa quý vị. Cái xã hội này nó có cái hướng, cái giá trị của xã hội như vậy, thì chúng ta cứ bị điều kiện hóa, chúng ta chạy theo cái giá trị của xã hội. Mà khi mà tu như vậy đó, thì chúng ta không nhất thiết là phải từ bỏ mọi cái hệ thống giá trị của xã hội. Quý vị nhớ rằng đạo Phật có cái cơ cái lý, tới mình sống trong cái quốc độ này, mình chấp nhận cái cơ cái lý của xã hội này. Cái lý nó vẫn là lý của đạo Phật, nhưng cái căn cơ trình độ của chúng sanh chúng ta phải chấp nhận. Quý vị thấy không? Ví dụ như ngày xưa tôi mong rằng quý vị có cái lòng rộng rãi một chút. Bởi vì ví dụ quý vị thấy nói là ngày xưa đó tu như vậy mới là tu. Ngày xưa ví dụ như ăn chay, ví dụ như vậy, quý vị ăn niệm rằng ăn chay là phải là như thế nào mới gọi là ăn chay? Sao gọi là ăn chay quý vị? Đương nhiên không có thịt ăn cá là đương nhiên rồi. Ăn chay thì phải gọi là ăn tương chay mới gọi là ăn chay. Tôi nghĩ như vậy là không hợp lý. Không hợp lý quý vị. Cái mức độ đó, cái môi trường đó, cái hoàn cảnh đó mình có thể làm việc đó, phải không? Nhưng mà tôi nghĩ rằng ăn chay là bởi vì phải biết được cái nguyên tắc của chuyện ăn chay là tại sao mình ăn chay. Phải không quý vị? Tôi nhớ Đức Phật nói rằng cái đàn đó, dùng quá thì đàn nó không có ra tiếng, mà thẳng quá đó thì đàn nó bị đứt dây, phải không? Như vậy thì trong mức độ này xíu lạnh quý vị, thì những vị mà ăn chay, tôi thấy tôi tới bây giờ của những người Phật tử, tôi tới nhà hỏi anh chị nay sao nay ăn chay thầy, hỏi ăn gì, ăn rau luộc tấm tương, tôi nghĩ như vậy là không hợp lý. Xin quý vị đừng có quan niệm như vậy. Thành ra phải hợp với căn cơ quý vị. Ở chùa cũng vậy, đi chùa cũng vậy. Ngày xưa chúng ta ở chùa khác, bây giờ quý vị thấy rằng riêng tôi rất là quan niệm, rất là cởi mở trong việc tu học. Và khi quý vị thấy mình có cái ràng buộc là đã khái tới cái giờ đó, mình có cái thời khóa, rồi mình mặc cái áo tràng, mình đốt cái bình trầm, mình chắp tay ba đảnh lễ tam bảo, rất là quý cái truyền thống quý vị đấy. Nếu mà chúng ta làm như vậy đó, thì trong gia đình quý vị đó, lâu ngày cũng một hình thức và gián tiếp, lâu ngày sẽ quân tập với những người trong gia đình, sẽ quân tập. Con cháu mình không dạy thiệt, không dạy thẳng, nhưng mà cái hình bóng đó, nó lặp đi lặp lại, quý vị cho cái hình ảnh rất là đẹp, rất là tự tại, rất cái gì đó, nó có gì để cho con, cho cháu nó nhớ và nó thương. Nhưng mà giả sử cái hoàn cảnh nào đó rồi mình không có làm được như vậy thì sao? Quý vị thấy, có người nói rằng, tôi hỏi rằng nay có niệm Phật không, nay có ngồi thiền không, nói không được, không có rảnh thì không có ngồi được. Thì tôi thấy như vậy là rất là ổn. Bởi vì cái việc mà tu hành đó quý vị không nhất thiết là phải ngồi đó mới gọi là tu. Không nhất thiết. Nếu mà chúng ta, tôi nói rằng cái chết nó không có đợi cái giờ nó tới. Như vậy thì cái việc tu học của chúng ta đó cũng đừng có đợi cái giờ nó tới. Nếu quý vị có được cái trang nghiêm, Càng Phật Trang Nghiêm có được thanh tịnh thì quý. Còn nếu không có đó quý vị, thì tại sao mà nhà ồn quá hay là nhỏ quá đi thì buổi chiều trời nắng tốt mình ra ngoài công viên mình ngồi. Quý vị thấy mình ngồi, quý vị niệm Phật có ai cảm cảm mình đâu. Quý vị thấy, tôi mong rằng khi chúng ta tu đó quý vị, đừng có ràng buộc lắm một cái hình thức. Nhớ, cái hình thức trong đạo Phật nó chỉ là cái duyên thôi. Nhớ quý vị như vậy, nó là cái duyên thôi quý vị. Bởi vì khi mặc cái áo tràng, thấy cái áo tràng, thấy cái hình Phật, chúng ta nhớ. Ngay cái những chuyện mà quy tâm bảo cũng vậy. Quý vị quy tâm bảo về, rồi có cái giấy chứng nghiệp quy, quý vị làm gì vậy, làm gì? Treo lên là hợp lý. Treo lên là hợp lý. Còn hồi tôi nhớ hồi trước gia đình chúng tôi đó, gia đình tôi cũng vậy. Hãy đi, đi thọ giới, bà ngoại tôi đó, đi thọ giới lên lên trên núi Sa mới thọ giới. Rồi thọ giới rồi về sao quý vị? Có cái điệp giới. Quý vị nhớ cái điệp giới đó, rồi cái xếp lại, xếp đã là cái quấn hai ba lớp giấy, dặn chết chung theo. Tôi thấy như vậy là không hợp lý quý vị. Không hợp lý. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái mục đích của thọ giới là chúng ta giữ gìn cái giới đó mà tu. Quý vị thấy ha, thí dụ năm giới thì mình ráng mình nhớ, mà nhớ chúng ta có khuynh hướng là chúng ta quên. Tôi xin nhắc đi nhắc lại, chúng ta là phàm phu chứ gì. Bởi vì mình nhiều chuyện để lo quá đi. Mình nhiều chuyện để lo quá đi, thành thử ra nói là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu gì đùng đùng thì chút xíu mình quên, chút xíu mình quên. Nếu mà chúng ta để cái điệp giới chỗ nào trong phòng chúng ta hay chỗ nào chúng ta thấy gì, chúng ta thấy thì tôi nghĩ rằng hàng ngày đi vô, hàng ngày đi ra là thấy như vậy thì nó lặp đi lặp lại liên lỉ nhiều lần. Tôi mong là quý vị nhớ cái điều này. Cái cuộc đời của chúng ta quý vị, cái nghiệp dữ nó nhiều lắm. Nếu mà ví như cái cuộc đời chúng ta như cái áo trắng á, thì thật sự nó không còn trắng nữa quý vị, nó đã đen rồi. Tôi mong rằng quý vị biết được đạo Phật thì xin quý vị cố gắng giặt rửa. Mình làm là như bữa nay không sạch thì mai sạch, mai không sạch thì mốt sạch. Và xin quý vị nhớ rằng cái vấn đề quan trọng là chúng ta có chịu rửa hay không, chúng ta có chịu tu hay không. Còn tu thành Phật, chừng nào thành Phật đừng thắc mắc, đừng thắc mắc. Tôi có kể quý vị tuần rồi đó hả, có người vào chùa tu, hỏi giờ nếu giờ muốn vô tu như vậy thì bao lâu được giải thoát? Thì ông thầy nói 3 năm. Nó không thầy thì cũng ráng nữa, cũng ráng thiệt ráng, không có tu ngày tu đêm hay có bao lâu giải thoát, thầy nói 5 năm. rồi nó không được 5 năm đâu, quá bây giờ bằng mọi cách đại khái là bằng đại khái ngày đêm không ăn uống tu thiệt tình tu rụt thử bao lâu, thì ông thầy nói 10 năm. Tại sao vậy quý vị? Mong cầu. Xin quý vị nhớ là mong cầu. Cũng giống như cái chuyện mà cái người trồng lúa vậy đó, trồng lúa để cho lúa tự nhiên nó tăng trưởng. Mình tạo có cái nhân rồi, có nhân lúa rồi, vậy thì bón phân nước ha, gọi là duyên lành. Một lúc nào nó tới thời cơ thì cái lúa nó trổ thôi. Chứ mình cứ dỗ dàng sáng mình ra mình nhổ lên chút, chiều ra mình nhổ chút, thì chỉ trong 2-3 ngày là lúa chết rồi. Cái tâm lý này quý vị tu hành quý vị nhớ là khi niệm Phật, khi tọa thiền đó quý vị. Có nhiều người tọa thiền hỏi tôi tại sao mà ngồi hoài hết cái định tâm thôi, mà nổi cái chuyện mình đi kiếm định tâm đã là động tâm rồi. Không thật quý vị, khi mà ngồi thiền cái gì, tôi để cái kinh nghiệm chúng ta đó, quý vị có khuynh hướng tội nghiệp cho Phật tử, muốn cho mau, muốn tu cho mau, mau chứng, mau đắc. Nói thiệt quý vị, không có cái gì mau hết trơn đó quý vị. Mình ở Mỹ quen cái gì cũng instant hết trơn, cái gì coffee cũng instant, rồi mì cũng instant, chuyện tu cũng instant, không có chuyện đó đâu. Tôi thật sự mà nói không có chuyện đó, trừ quý vị mà có căn cơ đại căn đại trí. Như vậy thì cái chuyện của mình á, ai nói đốn tu thì sao tôi không dám nói. Thật sự chúng ta thấy rằng quý vị nhớ cái bài kệ mà ngài Lục Tổ đưa ra, cái gì? Bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Tâm mình không có, thân mình không có thì chỗ nào mà dính bụi, phải không quý vị? Mà bây giờ giả sử như bây giờ mình nói là thân mình không có được không? Tôi kể cái gì, có ông thầy giảng kinh Kim Cang đó, thân không có, tâm không có, cảnh không có, người không có. Có ông bà đi sau mới đứng mà tán mặt tay, ông thầy giận hỏi bà làm gì vậy. Bà hỏi là thầy nói không có ai hết đấy, chỗ nào vậy? Xin nhớ chỗ đó cho. Nhưng mà ngược lại đó, cái bài kệ của ngài Thần Tú, quý vị nhớ bài kệ đó hay sao? Tâm thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đài, thời thời thường pháp thức hà xứ nhã trần ngai. Làm sao giữ cái thân mình được như cái thân bồ đề? Phải không quý vị? Thân như bồ đề thọ, cái thân mình không, bây giờ không phải là bồ đề thọ. Thân mình bây giờ là cái sông nại hà, là não, là phiền, là đủ thứ hết trơn. Mà nó đã như vậy thôi. Bây giờ mình đùng một cái mình chuyển từ bồ đề, thực sự phải nói rằng mình tu thành thánh đó. Như vậy thì thực tế của chúng ta là gì? Là từ từ cái thân mình nó là cái cây tầm gửi, nó là cái cây não, cây phiền. Từ từ chuyển nó trở thành cây bồ đề. Phải không quý vị? Rồi thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cánh đài. Cái lòng mình đó quý vị, cái điều thiện mình có. Chúng ta phải đặt lại cái vấn đề, nếu mà chúng ta mà hạ thủ công phu ngồi xuống mà thành Phật á, thì cái tâm mình nó trong lành đó quý vị. Thì sao quý vị? Thì cũng như là cái hồ nước trong vậy đó. Quý vị thấy ha, nếu mà cái trường hợp mà tâm mình mà thanh tịnh á, thì cũng như là cái hồ nước trong. Mà cái hồ nước trong á, thì trăng nó hiện. Nhưng nhớ rằng cái thực tế phàm phu chúng ta, tâm mình chưa có thanh tịnh. Chưa có thanh tịnh quý vị. Ai mà ngồi mới thấy, bình thường á, mình không thấy cái lòng mình nó sao hết trơn á. Quý vị thấy bây giờ mình ngồi, mình nói, mình ăn, mình chào, mình hỏi, không thấy gì hết. Nhưng mà khi ngồi xuống quý vị mới thấy được cái tâm mình nó như thế nào. Mới thấy mình thở vô, mình niệm Phật, Nam Mô gì Đà Phật cái gì. Thở ra cái mô gì thấy hơi đau đau với chứ. Không, cái này nó thôi bỏ, không có đau với chân. Rồi trở lại Nam Mô gì Đà Phật, Nam Mô gì Đà Phật, không biết mai con mình nó ăn, nó đi học nó ăn cái gì. Nói như vậy thôi, rồi một lúc, rồi mình làm cứ việc con đi học, rồi đi chợ, rồi tới tìm nhà, tìm chỗ, đủ thứ hết. Rồi sao một lúc nào đó mình thất vọng như mình chứ. Mình tự mình giận, mình tại sao mình ngồi đây mà tâm nó không chịu yên. Nó không yên đâu quý vị. Nhớ Đức Phật nói rằng cái tâm mình như con ngựa vậy đó, tâm viên ý mã. Cứ việc nó chạy theo rồi mình kéo lại. Hả? Đừng có thắc mắc, đừng có giận hờn. Nghĩ tới gì nghĩ, mình cứ buông ra rồi mình kéo lại, buông ra rồi kéo lại. Một lúc nào đó đó, thì tự nhiên nó chịu yên thôi quý vị. Đừng có đánh đập, đừng có mắng chửi, đừng có rầy rà, đừng có quán trách. Tại nói như vậy thôi, căn bản nói là như vậy. Tôi mong rằng trong cái việc tu học đó, quý vị nhớ là phải cố gắng siêng năng. Mình siêng năng quá nhiều ở những chuyện thế gian rồi quý vị. Mà siêng năng ở những thế gian rồi mình kết quả được cái gì đâu. Thành thật mà nói, nó thật chứ quý vị, mình sanh ra thì hai bàn tay trắng thôi. Mà mang mất đi rồi đó, cái chuyện cái chết đó quý vị, nó có thể tới ngày mai, tháng tới, năm tới. Mà nếu mà chúng ta không khéo đó, thì chết rồi. Ngoài hai cái bàn tay trắng ra đó, thì mình còn mang theo cả một cái đải, một cái túi của những cái chuyện não phiền, những cái nghiệp dữ mình ăn. Thì xin quý vị nhớ cho cái điều thiện có rồi, xin quý vị làm cho cái điều đó tăng trưởng. Quý vị đừng có dùng những cái lý tưởng cao xa, cái điều thiện thực tế thôi quý vị. Mình hồi nào mình đi chùa, bây giờ đi chùa nhiều hơn. Thay vì đi chùa chỉ có, hồi trước giờ chỉ đi chùa nghe giảng thôi. Bây giờ ráng ở lại thêm nửa giờ để niệm Phật. Hay là hồi trước giờ chỉ đi chùa nghe giảng không thôi. Bây giờ ráng ở lại nửa giờ thôi. Kiếm cái góc nào đó, bên nhà bên kia thanh tịnh qua bên đó ngồi nhìn Đức Phật. Bây giờ ở nhà mình không có việc mình tu. Vậy thì tại sao tới chùa mình không ngồi mình tu? Hay là ví dụ như bây giờ chiều bây giờ mình tới Chủ nhật, mình ngồi mình đây mình nghe giảng. Thì sao cái thời giảng rồi trong chùa có thỉnh đạo một chút. Quý vị thấy á, thì tại sao mình thấy gì mình đi về liền, mình đi chợ thì lại ngồi lại, kiếm cái góc nào đó ngồi nghe lại tiếng đạo một chút. Quý lắm quý vị. Bộ cổ thần chung cảnh tỉnh thế gian danh lợi sách. Chiều đó nghe cái tiếng thần chung thì nhớ tới rằng cái người khách chạy theo danh lợi của thế gian, nó nhớ lại rằng đã tới cái ngày tàn rồi. Còn cái gì nữa mà chạy theo danh lợi. Quý vị thấy, mình nghĩ như vậy để chứ mình có việc mình tu quý vị. Chứ giờ đi chùa rồi tụng kinh, rồi có khi rồi chùa chạp rồi ngồi đụng qua đụng lại thôi đó. Giờ mình tạo mọi cái phương cách, dùng mọi cơ hội để mà mình tu. Thì tôi mong rằng quý vị phát tâm cái điều đó gọi là điều thiện. Quý vị đừng có nghĩ rằng phải bố thí, phải thuyết pháp, không có. Cái gì làm có lợi ích cho mình, có lợi ích cho chúng sanh. Cái gì làm cho mình, tâm hồn mình lớn lên, đẹp hơn, cao quý hơn, thì tôi gọi cái đó là điều thiện. Người đấy ha, nhìn cái người kế bên cười, tôi gọi đó là điều thiện. Thấy cái người kia có vẻ buồn phiền, mình có nếu mình không chịu nói cái buồn phiền của mình, hỏi chị có vẻ hơi buồn, có chuyện gì không chị? Tôi gọi cái đó là điều thiện. Xin quý vị nhớ cho cái điều thiện đây là làm cho mình lớn lên, đẹp lên, tâm hồn mình nó sạch hơn, nó quý hơn, thì tôi coi đó là điều thiện mà điều chúng ta cần biết. Còn điều ác thì sao? Cái điều ác đó quý vị chưa làm, chưa có khởi, thì xin quý vị đừng cho nó khởi. Đừng cho nó khởi. Cái điều ác nào đã khởi ra rồi thì xin quý vị cố gắng mà tiêu trừ cái điều ác đó. Khó hay dễ quý vị? Khó lắm quý vị. Khó lắm. Cái chuyện mà thiện với ác, cái điều ác đó, nói theo cái, có những cái mà theo quan điểm thế gian nó không gọi là ác. Nhưng mà nhớ trong đạo Phật đó quý vị, cái điều gì nó làm cản trở sự giải thoát của chúng ta đó ha, thì gọi là ác. Quý vị nhớ cho cái căn cứ là giải thoát, chứ không có căn cứ vào mục đích thế gian. Có những việc mà thế gian nó không gọi là ác. Ví dụ như giờ quý vị thế gian bây giờ, thí dụ thế trong xã hội Mỹ quý vị ha, thì người ta trọng cái gì? Cái giá trị của xã hội Mỹ là gì quý vị? Ở đây có chú Mỹ về hỏi cái tôi tiếc là tôi không có dùng tiếng Anh được nhiều cho chú thôi. Cái success, thì là cái success ở Mỹ là thế nào là success? Tiền. Có tiền. Có tiền. Nhưng mà quý vị nhớ rằng cái đồng tiền đó quý vị, nếu mà tôi được thêm may I add something else, tiền and power. Có tiền và có quyền. Quý vị thấy là cái power, cái sức mạnh. Đặt lại đó quý vị, nếu mà chúng ta chạy theo tiền, chạy theo cái tiền, cái quyền lực á, thì trong cái xã hội này họ chấp nhận nó là một cái giá trị mà gọi là chấp nhận được trong xã hội của chị. Nhưng xin quý vị nhớ, chúng ta đặt trong cái quan niệm đạo Phật trước quý vị thì sao? Tiền, chúng ta cần tiền không? Cần không quý vị? Cần. Cần tiền. Không có tiền không làm gì chăng quý vị? Nhưng mà ngược lại á, chúng ta cũng hiểu rõ ràng rằng đồng tiền nó không mua được hạnh phúc. Quý vị nhớ chưa? Vậy thì cái mà chúng ta có thể, có những cái mà chúng ta hồi trước đã hiểu biết, chúng tôi là có những cái chúng ta need, có những cái chúng ta want. Need là cần phải có. Phải không? Không có tiền thì nó thiệt. Bây giờ chúng tôi ngày xưa Đức Phật, tôi thấy nhiều khi thấy buồn. Nãy tôi nói với sư bà mình thấy mắc cỡ quá. Đức Phật ngày xưa đó, nhà không có cần tiền. Ngài có cần tiền không quý vị? Không. Ngài đi từ cái chỗ này sang chỗ khác. Phải không? Ngài đi từ cái làng này sang cái thôn khác. Có ăn thì người ta bố thí cho ăn. Rồi chỗ nào đụng nước thì ra cái xuống nước sông, nước xuống uống. Phải không? Cái quốc độ mà cái cảnh của Ngài sống mấy ngàn năm trước, Ngài làm được. Còn bây giờ ở Mỹ thì sao quý vị? Thì bà nói thiệt mà, nếu không có tiền đó thì không có tiền đó thì chùa thì chịu thôi. Chỗ nào bây giờ chúng không lẽ chúng tôi quý vị ra ngoài công viên ngồi nói chuyện với nhau sao? Thấy không? Cái vấn đề vậy thì Phật tử cũng vậy quý vị. Cái hoàn cảnh nó bắt buộc. Cái vấn đề đặt ra là mình biết là trong cái cảnh là mình phải tạm dùng nó vậy thôi. Nó là cái phương tiện. Chứ xin đừng nó làm cái cứu cánh. Vậy thì nếu mình chạy theo tiền quá đó thì xã hội chấp nhận được. Nhưng mà trong cái nhìn giải thoát thì nó là bởi vì nó làm trở ngại của đường tu của mình. Quý vị có tiền, một trong những điều vui của Phật tử là làm ra tiền và thừa hưởng cái tiền bạc đó, những người Phật tử cư sĩ. Nhưng mà xin nhớ rằng cái đó phải để nó làm tôn tớ của mình, cái đồng tiền của quý vị, chứ đừng bao giờ để làm chủ mình. Nếu mà để đồng tiền làm chủ thì sao quý vị? Mất hết đạo đức, cũng không còn, mà tình nghĩa cũng chẳng có nữa quý vị. Thì trở lại cái điều ác, tôi mong rằng quý vị xét cái điều ác đó, tức là cái điều gì nó cản trở sự tu học của mình. Nhưng mà xin quý vị nhớ, có những cái điều ác mà trong cái hoàn cảnh của quý vị thế gian mình phải chấp nhận. Chấp nhận là như vậy, bị bắt buộc phải chấp nhận, chứ không phải là mình vui lòng mình chấp nhận. Tôi lấy ví dụ điều ác nào mình phải chấp nhận. Giờ quý vị có những cái trường hợp nào quý vị thấy khổ tâm, biết làm trái mình phải làm. Có không? Con nó thiếu gì? Ở đây bao nhiêu người làm mẹ? Để tao cho tôi coi thử. 1, 2, 3, 4, thôi được, cảm ơn quý vị. Thôi được, cảm ơn, tôi biết rồi. Tôi kể ví dụ thực tế thôi. Đi vô chùa nghe mấy thầy khuyên trai ha, mình cái ngón tay mình mai áo á, cái kim nó tâm vô cái tay đã mình chịu không nổ rồi. Đứa con nhỏ mình nó chạy nó chơi nó té ở ngoài đó, thấy cái đầu gối nó chảy máu, thì con nó té vậy chứ mẹ đau lòng ở trong này rồi. Đang ăn vàng ăn ngọc cũng chạy ra để con mình nó ra sao. Phải không quý vị? Con gà, con dê, con ngỗng, con heo cũng vậy thưa quý vị. Con gà cũng bị thấy một gần gà nó dắt đàn con đi cái gì, mà quý vị tới bắt con gà con, con gà mẹ mặc dầu nó nhỏ nhưng nó cũng phùng mang trận, nó muốn đánh được quý vị. Như vậy thì biết nó lại nó trái về cái chuyện mà từ bi. Nhưng mà giờ con mình nó không chịu ăn chay làm sao vậy? Quý vị thấy không? Và chồng mình tu là chuyện mình, chồng mình không chịu tu làm sao vậy? Mình bắt không tu đâu có được. Vậy thì cái trường hợp đó quý vị, tôi mong rằng quý vị hoan hỷ, đừng có trách. Cái nhiều khi là mình chẳng những mình tu gì, mình tu thì tạo ra cái hoan hỷ thôi, có khi mình tu là tạo ra cái phiền não trong nhà. Tôi muốn nói là chỗ này là tránh, là bởi vì cái người tu phải dùng là tùy thuận chúng sanh. Mình ăn chay là chuyện của mình, nếu có khéo làm sao nấu được thiệt ngon, nấu chay cho thiệt ngon, làm sao đi chuyển quá người chồng ăn mà thấy ngon á, đại khái là họ không than phiền gì hết. Còn mình ăn chay nó không, tôi ăn chay, ông phải ăn chay, mấy đứa nhỏ phải ăn chay, không ăn đi tìm ăn. Thì như vậy đó, tôi thấy là tạo ra phiền não, bị bắt buộc, quý vị thấy không? Vậy thì mình phải tùy thuận. Tôi khuyên quý vị thì thay vì giết chóc thì giờ bớt đi, đừng giết nữa. Phải không quý vị? Tập cho họ dần dần. Bây giờ ngày xưa thì ăn 100% là thịt cá, bây giờ từ từ mình bớt xuống, chỉ bớt xuống từ từ xuống đi. Ngày xưa thì 100% thịt cá, bây giờ là 50% là thịt cá, 50% là rau cải, rồi từ từ 40%, 30%, 20%. Phải không quý vị? Thì từ từ luôn, nó quán chỉ được họ thôi. Thì đã cái đó là cái mà tôi muốn nói rằng quý vị nhớ, có những cái điều ác mình biết là, nhưng mà trong cái hoàn cảnh mình phải chấp nhận cái đó, nhưng mà tùy thuận, hoặc là tùy thuận chúng sanh, từ từ theo mà chuyển họ. Có những chuyện buồn cười lắm, tôi kể người nghe chuyện nhà Bạch Ẩn. Có cái ông đó, ông giàu lắm, cái này cũng là ác, từ ác mà chuyển thành thiện. Có cái ông đó, ông rất là giàu mà ông biết theo đạo Phật, mà ông tu theo niệm Phật. Mà có cái ông cụ, tức là ông thân của ông đó đó, ông ham tiền quá trời đi. Hồi nhỏ thì buôn bán, còn lớn lên á, già rồi thì về hưu rồi mà cũng ham tiền, không có làm gì được hết. Nghĩ thấy cái gì có tiền là ông chịu làm thôi. Thì ông mới lên ông than với hòa thượng, nói hòa thượng, thưa coi bây giờ ông già con lớn tuổi rồi, con muốn cho ông đi tu niệm Phật, mà ông chỉ niệm Phật tối nào ông có ngồi ông nghĩ chuyện kiếm tiền không à. Ông thầy ông nói được, được rồi, để tôi có chuyện cho ông làm, ông phải ra tiền. Thấy người con mừng quá, bởi vì tiền ở nhà nhiều quá mà cha mình không chịu tu. Mà nghe ông thầy ông nói thôi được, bây giờ tôi có cách làm cho ông già niệm Phật, mà miễn là ông chịu trả tiền thôi. Thì ông nói bây giờ nói thiệt với hòa thượng, hòa thượng làm gì con cũng chịu trả ra. Thì ông già này, cái ông chủ này, ông mới nó mang một cái gói tiền lên cho hòa thượng, bọc tiền lên hòa thượng, hòa thượng để đó. Cái bữa đó hòa thượng mời ông già này lên, tức là ông thân của cái ông thương gia đó đó. Nói là giờ ông lên đây, nói giờ tôi nghe nói ông làm, bây giờ lúc này buồn không có tiền ha, làm không có ra tiền. Ông nói già rồi hòa thượng, làm không có gì ra tiền, buồn lắm. Thì hòa thượng nói giờ có cách làm cho ông ra tiền, tôi muốn ông niệm Phật. Hãy ông niệm Phật đồng bạc, ông niệm Phật được 10 tiếng tôi đưa, tôi trả cho ông đồng. Hay không, tôi niệm Phật cho ông 10 tiếng tôi trả cho ông đồng. Ông già ông nói có gì, không có nặng nhọc, không có gì hết trơn á, dễ quá. Vậy thì cứ ngộ niệm mà làm niệm overtime nữa. Tức là thay vì niệm 8 giờ gì ông còn niệm hoài. Thì ông thầy cứ việc mà niệm hoài, mà không sợ mất tiền, người con không sợ mất. Ông niệm hoài không có tiền, ông có chỗ nào ông xài. Vì cứ lo người niệm bạc không. Thì hòa thượng cứ đem 10 tiếng hòa thượng để đồng bạc niệm riết. Ông niệm mấy tháng quý vị, niệm mấy tháng rồi hòa thượng nó thôi giờ hết tiền, thôi nghỉ không làm nữa. Thì ông thầy ông già mới sao, ông quỳ ông lại hòa thượng, bạch hòa thượng, bây giờ con không niệm con không được nữa. Nó quen rồi quý vị, nó quen rồi. Thành ra tôi mong rằng quý vị nhớ, cái chuyện tu học đó quý vị, nó cũng căn cứ vào cái quen nhiều lắm quý vị. Quý vị để ý thôi coi, đừng có tin tôi, cứ làm thử coi. Bữa nay mình niệm Phật, về nhà niệm Phật, giờ 3 giờ niệm Phật, mai 3 giờ niệm Phật, mốt 4 giờ quý vị niệm chừng 1-2 tháng thôi quý vị. Bắt một bữa niệm mình thấy mình nhớ, mình thấy trước. Đi chùa cũng vậy, nếu mà vậy đi chùa liên tục chừng 5-7 tháng gì, bữa đó có cái lý do nào không được đi chùa mình nhớ chùa. cái chuyện tu học cũng vậy đó quý vị. Tôi mong rằng quý vị nhớ tôi nói đi nói lại là mình dễ quên, mình phải có những cái duyên lành cho mình căn cứ mình nhớ. Vậy thì làm thiện đình cái việc ác lại, quý vị nhớ ha. Đại khái là thiện ác hai cái đó đó quý vị. Thì nếu mà chúng ta làm cho tròn vẹn được cái gì, nó là cái căn bản của chuyện tu hành. Có bài kệ quý vị nhớ không? Chư ác mà tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Chư ác các đừng làm, làm hết mọi việc lành, giữ cái tâm mình cho trong sạch, bao nhiêu đó là cái lời Phật dạy. Cho tới bây giờ nhiều vị vẫn quan niệm rằng đừng làm ác đã là quý rồi. Quý, nhưng mà đừng làm ác chưa đủ quý vị. Chưa đủ, mình không giết mới có đình cái ác thôi. Chẳng những mình không giết mà mình còn khuyến khích người ta, mình còn chỉ dẫn người ta thương nhau hơn, hiểu nhau hơn, đừng có hại nhau hơn. Thì tôi coi đó là cái mặt tích cực của cái giới sát. Quý vị thấy không? Chẳng những mình không có nói láo, mình không có lừa gạt, mà ngược lại đó, mình còn khuyến khích người ta nói cái lời dịu ngọt, nói cái lời thương xót, nói cái lời thương yêu nhau. Tôi gọi đó là cái điều thiện. Thì quý vị nhớ cho tới bây giờ đó quý vị, mình ngừng không có làm ác, mình sợ tội thôi. Quý vị nhớ mình làm gì mình sợ tội. Bây giờ thì ngoài cái chuyện mà không làm ác vì sợ tội, mình còn làm thêm cái lành để mà tạo được cái nhân duyên lành cho cuộc sống sau này. Tôi nhắc lại xin quý vị nhớ cho việc làm lành đó quý vị, nó rõ ràng lắm quý vị. Đạo Nho họ cũng nói như vậy đó, làm ác á, tác thiện á thì phùng thiện, tích ác á thì phùng ác, làm ác á thì gặp ác, làm thiện thì gặp thiện. Lưới trời lồng lộng nhưng mà sơn nhi bất lậu, thiên võng khôi khôi sơn nhi bất lậu, tức là lưới trời không thấy đó quý vị, nhưng mà nhân nào thì quả nấy thôi. Xin quý vị nhớ cho điều đó. Tôi mong rằng quý vị cố gắng cho cái điều mà mình làm, đó là cái điều thứ tư. Bây giờ tới cái điều thứ năm, tức là chúng ta phải nhớ điều thứ năm nó như vậy: để ngủ giác ngộ, ngu si sanh tử, Bồ Tát thường niệm quảng học đa văn, tăng trưởng trí huệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, tất dĩ đại lạc. Tức là như vậy. Điều giác ngộ thứ năm đó là cái người mà ngu si thì bị lăn lóc trong cái vòng sanh tử. Còn những Bồ Tát thì thường nghĩ tới chuyện mà học rộng nghe nhiều, để trí huệ mình được tăng trưởng, để thành tựu được những biện tài, nhờ những biện tài đó để mà giáo hóa chúng sanh, khiến cho mọi loài chúng sanh đều được đại lạc, tức là cái an lạc lớn nhất. Thì như vậy thì có hai cái mệnh đề. Cái mệnh đề đầu đó quý vị, tức là ngu si thì bị sanh tử. Ngu si thì bị sanh tử. Ở đây chúng ta là dại hay là khôn quý vị? Chúng ta là ngu hay là thông minh? Phải nói chung tất cả chúng ta đây. Thành thật mà nói, khôn hay là dại? Có ông cụ nói là khôn, có người nói dại, có cụ nói ở giữa. Cái khôn cái dại đó quý vị, nếu mà đứng về mặt tiêu chuẩn thế gian mà nói á, tôi muốn nói là có hai mặt tiêu chuẩn: thế gian và xuất thế gian. Đứng về mặt thế gian mà nói thì nó tương đối lắm quý vị. Cái dại này có thể là cái khôn. Có cái bài cái gì thiên hạ đua nhau nói dại khôn đó. Thiên hạ đua nhau nói dại khôn, biết sao rằng dại biết ai khôn, biết sao khôn, khôn nghề cờ bạc là khôn dại, dại trốn dân chương ấy dại khôn. Mấy kẻ khôn nay đều có dại, làm người có dại mới nên khôn. Phải không quý vị? Vậy thì bây giờ cái chuyện dại khôn này bây giờ đó, cái chú nó khôn dữ à, ra ngoài đời thấy lăn lóc xông xáo cờ bạc đã biết đủ hết là khôn. Nhưng mà cái khôn bây giờ đó quý vị, cái quả là quả khổ, thành quá là thành dại. Phải không quý vị? Thế thì đứng mặt nhân quả mà nói, bây giờ nè, lừa gạt, cướp trộm, làm đủ mọi thứ hết vào, thì người ngoài nói cha cái bà đó thiệt là lanh lợi, bà làm giàu mau cấp kỳ. cái đó là khôn, nhưng mà cái khôn thì cái quả là quả dại xấu. Vậy thì khôn nghề cờ bạc là khôn dại, mà dạy chúng dân chưa nói dạy khôn ngày xưa đó, quan niệm rằng đi học không biết ăn, không biết chơi, không biết nhảy đầm, không uống rượu, đi học không là dạy. Thì người ta chê phải không, biết trời ơi thanh niên mà tại sao không biết đi chơi, trời sao thiếu nữ mà không biết lại khá như vậy, không biết sửa soạn. Nhưng mà nhớ cái đó là dạy, nhưng mà là dạy khôn, dạy hiện tại nhưng mà cái quả sẽ là khôn. Trở lại cái chuyện tu học của chúng ta cũng vậy, bây giờ mình dạy hay mình khôn tùy theo cái người nào họ nói về mình. Thưa quý vị, người ngoài họ nói là quý vị dạy. Mấy người trước con xuống nói với tôi, chú đó tội nghiệp, chú là Phật tử mà chú nói thầy biết không, họ bên trại mấy người nói ông tu một chiếc xe đạo Phật theo vụ, chú nói theo tôn giáo khác, mà chú nói không, tôi theo đạo Phật hồi nào giờ, theo đạo Phật hồi nào giờ, chú nói thôi đại khái là mà ông làm gì làm. Mấy người nói trời sao mà khờ dại quá vậy, đạo Phật ăn chay niệm Phật có gì đâu vui, họ cho là dại. Đó quý vị, cái vấn đề khôn dại đây là tùy, hết sức là chủ quan quý vị, hết sức nó cái cách hết sức là chủ quan. Vậy thì trở lại cái chuyện mà đạo Phật thì khác, cái dạy cái khôn của đạo Phật đó không có tùy thuộc vào cái giá trị của xã hội. Đạo Phật cho rằng cái gì nó đưa mình vào cái chỗ mà sanh tử trần lao đó thì cái đó gọi là ngu si. Xin quý vị nhớ cho. Như vậy thì cái khôn của thế gian có thể trở thành cái dạy của đạo Phật. Quý vị nhớ cho điều đó, nó quá khác. Phải không nè? Vậy thì trong cái căn bản này đó, thì Đức Phật nói rằng vì ngu si trong bị sinh tử. Mà muốn hết ngu thì sao? Bây giờ chúng ta bị ngu si thì bị mê mờ, mà giờ mình muốn hết ngu si thì làm sao quý vị? Học cái gì? Khó nói lắm quý vị, khó nói lắm. Cái vấn đề đặt ra trong đạo Phật đó quý vị, nhớ là như vậy. Mình còn trong dòng học giới, tức là mình còn hữu học. Mà khi cái học của thế gian này đó quý vị, mình học hoài, học chừng nào, nhiều chừng nào á, thì mình thấy sao quý vị? Ngày xưa có cụ nói là học nhiều chừng nào đó, chắc cái đó đúng. Nhưng mà nhớ là học nhiều chừng nào đó thấy ngu nhiều chừng đấy. Nếu cái người biết học, vũ học vũ ngu, học nhiều chừng nào thấy mình dở nhiều chừng đấy. Mà cái thế gian này nó phải như vậy quý vị. Mình học á, có những người buồn cười lắm. Cái chuyện mà trong đạo Phật á, học là quý, nhưng mà nhớ là học để mà soi đường cho cái việc mình đi, chứ không phải học để mà ôm cái học đó quý vị. Quý vị nhớ, nhớ trong đạo Phật, nhớ là cái học của mình cái gì, nó là một cái bộ phận để mà giúp cho mình, giúp cho mình đi đến cái chỗ mình tu, chứ không phải học để mà ôm cái học đó. Các trục trặc là chỗ này. Có nhiều Phật tử, có nhiều người học Phật giỏi lắm, rất là giỏi. Quý vị thấy học rất là giỏi, ăn chay không ăn ngày nào hết, niệm Phật không có ngồi ngày nào hết. Nhưng mà ngồi giờ tu vậy không phải. Trong kinh nói tu vậy nè, bà làm vậy không phải, phải làm vậy nè. Nhưng là biết hết mọi thứ quý vị, nhưng mà cái kiến thức, cái học với cái hạnh nó không có đi liền với nhau. Quý vị nhớ, không có đi liền với nhau. Mà cái đó là cái trục trặc của nhiều người Phật tử bây giờ, nhất là những người tự học. Họ đọc sách, quý vị thấy không, đại khái nó ngon lành quá, đại khái là thấy đại khái áo thầy, thầy làm bạn với mây với trăng, đại khái như vậy thì cái đó lý tưởng lắm. Nhưng mà thực tế đi vô thì tu vì thì phải thầy cũng phải vô phải ăn cơm, phải làm việc, phải như vậy. Tại nên mình thấy hai cái nó không hợp nha. Quý vị thấy có những cái trường hợp như vậy. Rồi làm sao, họ nói làm như vậy là không đúng với Đức Phật ngày xưa, làm như vậy tức là không hợp với cái gì vậy. Nhưng mà họ nhớ rằng, quý vị nhớ là mình nói người ta thì dễ, mà mình làm thì sao quý vị? Khó. Như vậy thì trong cái tinh thần đạo Phật đó là như vậy. Đừng có dòm. Có một câu mà tôi hay kể quý vị nghe đó là các nhân tự tạo môn tiền tuyết, mà quản tha nhân ốc thượng sư. Tức là cái chuyện mình tu của mình như vậy, mình biết mình ngu hay không ngu đó, mình nên nhìn mình trước. Đừng có nói bà là bắt khờ quá, cô nó cổ dại quá, cô làm gì không đúng. Đừng, xin quý vị đừng. Mở miệng ra mình nói là mình đã tạo nghiệp rồi quý vị. Mà nếu mà mình cứ nhìn lại mình thử xem là mình có khôn hay mình dại, mình tạo nghiệp lành hay mình tạo nghiệp dữ. Quý vị nhớ ha, mỗi người như vậy là lo quét cái sương cái tuyết ở trước mặt nhà mình á, đừng có dòm ở trong nhà nóc nhà kế bên nó có gì vậy đó. Tôi mong là cái việc mà khôn và dạy vô minh đó quý vị, ngu si đó, mình phải xét lại mình, phải xét lại lòng mình. Chỉ có mình hiểu được thôi quý vị. Quý vị có thể thành công trong xã hội này, quý vị có thể làm được rất là nhiều tiền, nhưng mà khi mình ngồi lại mỗi buổi chiều mình ngồi lại mình xét mình đó quý vị ha, thì mình mới thấy rõ là mình đang đi con đường nào, chạy theo cái chiều sanh tử luân hồi hay là mình chạy theo con đường giải thoát khỏi sinh nhai. Tự mình biết thôi quý vị, người ngoài không biết đâu. Thành ra cái chuyện người ngoài họ khen mình đó, ở đây thì ai có ai mà thích người ta chê không? Có không quý vị? Không có. Không, mình khen mình thích người ta khen mình. Người ta khen mình thì mình thấy mình lớn, mình vui, mình đẹp này nọ. Nhưng mà xin quý vị nhớ cho rằng á, người ngoài họ khen mình đó quý vị, chưa chắc họ đúng, chưa chắc họ khen đúng. Cái chuyện mà họ khen chú cha anh khôn quá, anh đủ thứ hết, đại cái thông minh quá, xin quý vị đừng có vội vàng nhận. Bởi vì nếu mình nhận đó quý vị, có khi thì mình làm cái món họ giao cho mình cái món quà cái gì, mà cái món quà là món quà không thật. Vậy tôi mong rằng cái chuyện mà lưu ý trong cái việc tu học của chúng ta đó quý vị, thì mình nhớ là mình phải cố gắng học giáo lý, học cái thế gian được có hai cái, Phật pháp và thế gian pháp. Quý vị thấy không? Phật pháp tức là quý vị vào đây quý vị nghe là bát chánh đạo, tứ diệu đế, tu thiền niệm Phật, gọi là Phật pháp, tức là cái pháp giải thoát. Pháp này cái pháp giải thoát. Còn người ta chia làm cái thế gian pháp, tức là những cái pháp của thế gian. Đi học ngày này, ngày nọ, ngày kia. Riêng chúng tôi nghĩ đó quý vị, cho tới bây giờ, cái thời đại bây giờ á, thì cái Phật pháp và thế gian pháp có thể hòa hợp chung với nhau được quý vị, nếu quý vị muốn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái Phật pháp nó chẳng lìa thế gian. Cái Phật pháp nó không lìa thế gian quý vị. Bởi vì Phật pháp bất ly thế gian pháp, ly thế mít bồ đề, thị nhân cầu thố giác. Lục tổ nói như vậy. Tức là cái Phật pháp nó không có rời cái pháp thế gian. Nếu mà lìa thế gian để tìm Phật pháp á, tức là chúng ta đi tìm cái lông rùa sừng thỏ quý vị. Quý vị cho rằng ví dụ như cầm sư chủ lên niệm Phật thì gọi là Phật pháp, là cái pháp của Phật gì? Không nè. Nhưng giả sử như bây giờ mình ở nhà nguyết nhà đi, lấy ví dụ như giờ, quý vị lao bàn ở nhà, có bàn ghế, có tiền, có bàn ghế, có bụi lao đi. Vậy thì cái chuyện mà lao bụi đó quý vị ha, thì là Phật pháp hay là thế gian pháp? Bây giờ quý vị nói là lao bụi, giờ mình quét dọn bụi ở nhà đó, thì là Phật pháp hay là thế gian pháp? Nó là cái gì cũng được quý vị. Nếu mà lao bụi mà cằn nhằn á, đỡ khu gì kỳ cục quá, đóng cửa bích bình cũng bụi, thì trở thành chẳng những thế gian pháp mà là địa ngục pháp. Thế gian còn đỡ trở thành địa ngục. Bởi vì bực bội, sống trong bực bội, trong giận hờn cái gì. Cái nhà gì mà đóng cửa tối ngày, nói dọn dọn, không chịu dọn, bắt ngày tối ngày cũng bắt bụi, thì lúc đó chẳng những là thế gian pháp mà là pháp của địa ngục. Là bởi vì vừa giác bụi mà vừa giận, tức là địa ngục giận rồi. Nhưng ngược lại cái người đức tu á, quét bụi ra cái gì? Ngộ thiệt, nhà mình đóng kín mà bụi vẫn lọt vào. Cái tâm hồn mình kín mà phiền não vẫn lọt vào. Quét cho sạch bụi, quét cho sạch lòng, thì lúc đó cái quét bụi nó trở thành là Phật pháp. Người ta nó cũng vậy thôi. Bây giờ đi học ngoài, quý vị giờ thí dụ gì đi học, học làm thầy giáo, đó là thế gian hay là Phật pháp? Giờ còn sinh viên, giờ đi tu không được, thôi giờ đi học ra ngoài, học cái ngành đi ra và học ví dụ như vậy. Giờ thế gian pháp hay là Phật pháp? Đạo Phật hay chỗ này đó quý vị, là quý vị nhìn bằng cái đôi kính nào thì nó trở thành cái vật đó. Nó như vậy thôi. Cái nghề nào có thể là Phật pháp, nó có thể là Phật pháp. Bởi vì sao vậy? Cái nghề tùy theo cái việc làm của quý vị thôi. Nếu mình nhìn bằng cái con mắt này đó thì nó trở thành khổ. Nếu mình nhìn bằng con mắt kia đó thì nó trở thành vui. Quý vị thấy, thành đạo Phật cái chỗ này để quý vị tu học như vậy đó, mình nhìn như vậy để chi vậy? Để mình tu được. Mình tu được quý vị. Quét bụi Trong kinh Hoa Nghiêm, quý vị nào đọc kinh Hoa Nghiêm phẩm tịnh hạnh mới thấy được. Ngày xưa các ngài tu, đâu phải mà lên chùa niệm Phật mới gọi là tu đâu quý vị. Đi qua cầu là tu, thăm người bệnh là tu, lên bàn đốt hương bằng Phật là tu, tất cả mọi hành động đều có thể tu được hết nếu mình biết tu. Như vậy thì cái quan điều quan trọng là chỗ đó. Vậy thì chúng ta nhớ là khi học đó quý vị, chúng ta phải sử dụng cái học của mình một cách khôn ngoan vào cái hoàn cảnh. Quý vị nhớ như vậy, mình phải sáng tạo ra cái đường lối tu của mình, phải không quý vị? Bây giờ ví dụ như mình nghe với thầy tụng kinh chuông chùa lâu lâu có chuông có mở thì nghe nó làm sao? Nó thanh tịnh, phải không quý vị? Nghe nó thanh tịnh thì hãy mình nghe thanh tịnh đó là cái lý tưởng. Như vậy thì khi thấy lý tưởng thì mình muốn làm cái lý tưởng, muốn thực hiện cái lý tưởng đó. Mà lỡ mình về mình mướn Phật Tam Ăn, mình gõ, mình thỉnh chuông thỉnh mở lên là sao? Chủ nhà họ càng nhằn, phải không nè? Cái người dưới lầu họ càng nhằn, người bên nhà họ càng nhằn, vậy thì giờ sao vậy? Tụng thâm phải biết cái nguyên tắc như thế nào, phải không quý vị? Nếu quý vị nghĩ rằng tụng kinh Phật buồn ngủ, phải tụng kinh thỉnh chuông thỉnh mở cho Phật thức thì là sai. Mà ngược lại, nếu mà tụng á, phải hiểu được cái lý do tại sao có chuông có mỏ. Ở chùa đông người, quý vị thấy ở chùa đông người chứ gì, nếu mà tụng á không có chuông không có mỏ đó thì sao? Thì kẻ trước người sau sanh ra cái phiền não, phải không quý vị? Sanh ra cái phiền não, tại để đâu muốn có cái mỏ. Cái mỏ tức là diệt chúng, cái mỏ tức là làm cho mọi người đều vui lòng, chứ diệt là vui, chúng tức là mọi người, tức là cái vị làm mỏ đó cầm cái trường canh nhịp cho mọi người biết tới chỗ này dừng, tới chỗ kia đi, thì làm cho mọi người đều quan hỷ thì mới gọi là vượt chúng, phải không? Còn giờ mình ở con mình tụng không có chuông mỏ, tụng được ít là có xa đâu. Mà cái quan trọng là gì? Là khi mình trùng tuyên lại lời Phật, cũng như mình học thì đó quý vị, quý vị nhớ có những cái mình học thuộc lòng 30 năm 40 năm mình nhớ, quý vị nhớ có những cái, có những chuyện mà trước đó mình thấy cái hoàn cảnh nào mình muốn làm mình nó khóc, mẹ mình dạy đừng làm, mình không làm, nó đi vô sâu vào trong cái ai là giới thức mình. Tụng kinh cũng vậy, hôm nay tụng, ngày mai tụng, ngày mốt tụng, bữa kia tụng, một lúc nào đó nó kinh nó trở thành quý vị, nó thấm cho tới nỗi mà nó trở thành quý vị rồi. Thành ra cái đó là cái mục đích của chuyện tụng kinh. Vì nhớ đó, vậy thì cái chỗ đó là cái chuyện mà ngu si sanh tử nhớ rằng học phải hành. Mà giả sử trong đạo Phật nếu mà không có hành á, thì xin quý vị nhớ rằng cái đạo mình nói để chơi thôi. Đạo Phật quan trọng cái chỗ hành hơn là chỗ học. Hai cái nó có cả hai đó quý vị, thì là phước trí trang nghiêm á, thì phương tắc Phật. Phước trí mà có đủ, phước tức là mặt mà tu học, trí xin lỗi, tu phước tức là chuyện tu, trí tức là việc học. Phước trí trang nghiêm phương tắc Phật, phước trí là đầy đủ á, thì trở thành Phật, phải không nè? Mà giả sử như vị hoàn cảnh nào mình không có trí mình không học được phước thì sao quý vị? Có thể thành Bồ Tát được. Nhớ là trong kinh Phật ngày xưa đó có những trường hợp Đức Phật còn tại thế đó quý vị, có những vị mà học không được. Có một cái vị Kỳ Khưu đó, tội nghiệp khờ cho tới nỗi học bài kệ không thuộc, bài kệ có mấy chục chữ thôi quý vị mà học hoài không thuộc. Căn cơ kiếp trước nhiều khi cấp phiền não nhiều, bây giờ quý vị còn thuộc được bài tán Phật, thuộc được bài kệ quy. Cái vị Kỳ Khưu tội nghiệp ngài dở chứ đến nỗi mà ngài không thuộc bài kệ đó, rồi làm sao mà giờ đi vô tu, rồi làm sao mà giải? Đức Phật ngài khéo lắm, ngài biết cái chỗ này, nhờ cái lòng tin chân chánh, ngài không có dạy chứ gì đâu, ngài dạy hai chữ là quét, quét, quét cho sạch, quét sạch, hai chữ quét sạch, tạo chữ quét sạch, quét sạch, quét sạch. Dạ ông thầy này thì ông ngồi ông quét sạch, nhưng mà ông ngồi ông thầm thầm chứ quét sạch thì ta nói ông khùng, bởi vì không làm gì hết, nó quét gì sạch. Đức Phật có đưa cho cái chổi thì kêu quét ra ngoài cửa thì viên đình xá đó, quét chỗ nào có lá thì cứ việc quét ha. Mà dặn hay quét như vậy hãy quét sạch bên ngoài, quét sạch trong lòng, nó dễ như vậy thôi. Thì ông cứ việc ông tối ngày ông sách ra ông quét, cũng quét thôi. Mà quét một lúc nào tự nhiên thấy tâm mình thanh tịnh, mới có cái bài kệ để lại đó quý vị: hằng tảo già lam địa, thời thường phước huệ sanh, rồi gì nữa, nhược vô tân khách đáo, tất hữu thánh nhân hành. Tức là thời tảo, thường tảo hạ già lam địa, tức là thường thường mà quét cái đất của chùa, đất của tự Phật đó, thì thời thường phước huệ sanh. Nhớ cái câu sau đó, là luôn luôn có chuyện phước huệ sanh ra. Nhớ là không những có phước không nha, quý vị thường thường nói là vô chùa làm công quả có phước, không nhất thiết là có phước, có thêm cái huệ nữa. Thời thường phước huệ sanh, lúc nào phước huệ cũng sanh. Nhược vô tân khách quý, nếu mà không có khách quý tới á thì sao? Thì tất hữu thánh nhân hành, thì chắc chắn là có cái người thánh, cái người bậc thánh đi trên đất nghĩa. Thế nên quý vị thấy cái việc tu học đó, quý vị phải học quý, nhưng mà phải hạ thủ hành trì nhiều, an lạc nhiều, mà ít thì cũng gieo được cái nhân, được cái giải thoát về sau. Còn nếu mà chúng ta cứ học hoài, học hoài, học hoài, học riết rồi tự một phút nào đó, ở trong kinh đó là học nhiều đến nỗi mình gọi là thế trí biện thông, tức là học nhiều quá mà không làm, quý vị ha, thì tự nhiên mình sanh ra học nhiều các khổ. Của những người mà học nhiều thì cục lắm, là nghe người ta nói cái gì thì tự nhiên ngứa miệng nói lại thôi, mà cãi qua cãi lại thật sự là tạo ra cái phiền não. Học nhiều giờ quý vị có lẽ là gặp cái tình trạng này rồi. Quý vị nghe học, học pháp môn niệm Phật rồi nè, học pháp môn phòng xẹp của ngài bên Miến Điện rồi nè, phải không? Thì nó phòng xẹp, học cái pháp môn mà của thầy Nhất Hạnh rồi nè, phải không? Học đủ thứ hết, ở nội cái chùa Đức Viên đây không biết bao nhiêu pháp môn dạy rồi, công án có rồi, bây giờ chẳng những chẳng đủ công án nè, rồi tỉnh quán niệm của thầy Nhất Hạnh, tỉnh thức của thầy Nhất Hạnh nè, rồi niệm Phật của sư bà nè, rồi giờ không đủ nữa, qua tới bên kia đại khái là làm gì đó không biết, không đủ, mình không đủ. Đó là bây giờ ngồi xuống một ngày 24 giờ kiếm tiền, kiếm tiền hết 12 giờ, phải không? Còn 8 giờ để ngủ, tức là còn là bao nhiêu, 12 giờ kiếm tiền, 8 giờ để ngủ, tức là 20 giờ, còn là 4 giờ. Còn 4 giờ thì sao? Quý vị đi chợ, đi búa, coi báo, coi chí, tivi hết 3 giờ, còn được 1 giờ để tu, phải không? Giờ để tu á thì sao? Đã cái là tắm rửa xây qua thì lại cũng hết nửa giờ rồi, ngồi xuống nửa giờ. Cái này nó thiệt nè, ngồi xuống nửa giờ nó trời, bây giờ sao mà mình học nhiều quá, ngồi xuống nửa giờ á, 5 phút đầu á không biết mình tu pháp môn nào, không biết mình niệm Phật, trì chú, công án thiền hay là cái gì đó, mà cứ ngồi cứ nửa giờ đó, 30 phút xây qua xây lại mình chưa chọn pháp môn thì sao quý vị? Hết giờ lắp nó vậy đó. Mà còn có người ví dụ buồn cười lắm, có người tới niệm Phật, nó ngồi đó tính ngồi thiền, năm là cái bán ngồi thiền mới có phòng xẹp, không biết tu vậy có mau thành Phật không, niệm Phật chắc mau hơn. Đó là vừa mới có phòng xẹp đại khái là tu cái không được, tu cho 2-3 cái riết rồi trở thành không có pháp môn này đâu, pháp môn nọ, không có tin. Quý vị xin quý vị nhớ cho rằng các pháp môn đạo Phật đó, pháp môn nào cũng khá, cũng linh nghiệm đó quý vị. Đi thì đi một đường cho nó trọn, ha. Còn nếu mình cứ bởi vì một cái thời thiền ngồi 30 phút niệm Phật cũng 30 phút mà hãy mà 10 phút đầu niệm Phật chưa có được chứng tâm gì hết, mới của mình cái xe mới có nóng máy thôi, rồi cái đùng cái nhảy ở bên kia thành rút cục cái nào không được hết. Vậy thì khi mà học là phải hành trì, mà nói về chuyện hành trì ấy, thì xin quý vị nhớ rằng có hành trì gọi là hạ thủ công phu, tức là phải đưa nó thật sự gọi là công phu, chứ không phải là nó chơi chơi. Quý vị niệm Phật chơi chơi, ngồi thiền chơi chơi cho nó vui đó, có phước gieo nhân lành, nhưng mà nó cái quả giải thoát nó xa lắm. Là tôi mong rằng quý vị tu học của chúng ta là thiệt, tu thiệt, học thiệt. Nhưng mà nói sao cái chữ Mỹ đó thì phải có cái phẩm chất, có cái phẩm chất hơn là có cái thời gian. Quý vị nhớ ha, vậy thì mình ráng mình làm. Quý vị, tôi xin nhắc lại rằng chúng ta tu đừng có đợi cái giờ tu, đừng có hẹn cái giờ tu, làm được tu được thì cứ tu. Tôi mong rằng quý vị nhớ cái điều đó. Bây giờ vậy thì mới có phần đầu thôi, phần sau mình tuần tới mình nói. Hả quý vị, hết giờ rồi.